trí kinh tế.
Giới tài chính trên thế giới đã vững tâm trước tin Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ý định giảm thuế doanh nghiệp, hỗ trợ cho ngành công nghệ dầu khí, đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã trấn an được các doanh nhân trên toàn cầu. Riêng về chính sách thương mại, ứng cử viên Donald Trump chủ trương bảo hộ, thế nhưng theo như đánh giá của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ, thì là một con người khôn ngoan, biết thỏa hiệp và mặc cả, Tổng thống Trump rồi đây sẽ chẳng dại gì mà mở ra một cuộc chiến tranh thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc. Trong khuôn khổ tạp chí hôm nay, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California phân tích về những thách thức lớn chờ đợi Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trước tiên, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhấn mạnh đến một số những khác biệt giữa cương lĩnh tranh cử và chính sách kinh tế của một Donald Trump khi lên lãnh đạo đất nước.
Về căn bản, cái mục tiêu tranh cử đó là để đắc cử. Thành ra người ta có thể hứa hẹn, người ta có thể đưa ra chương trình này nọ, nhưng mà không nhất thiết rằng là cái điều đó sẽ là cái việc mà họ sẽ thực hiện. Cái mục tiêu tranh cử đó là luôn luôn nó có tính chất bị giật, cho nên giá trị thực tế nó rất thấp và khó áp dụng khi mà đắc cử. Cái lý do là Tổng thống Hoa Kỳ đó không có toàn quyền như là lãnh đạo của các nước dân chủ Tây phương, thí dụ như là Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Nhật, nhất là về nội chính và về kinh tế mà người ta phải thỏa hiệp với Quốc hội, với một cái định chế độc lập tức là Ngân hàng Trung ương và cũng bị các cái thị trường quốc tế khác chi phối nữa. Về kinh tế thì ông Trump đã đề nghị hai cái loại biện pháp ngân sách là giảm thuế là một và tăng chi là hai cho các cái dự án xây dựng hạ tầng đó để kích thích tăng trưởng. Và ông ta còn chủ trương là giải tỏa cái hệ thống kiểm soát khắt khe được thiết lập từ sau cái vụ khủng hoảng 2008 đó để khuyến khích tiểu doanh nghiệp đầu tư và tạo thêm việc làm. Và cũng về cái nhu cầu tạo thêm việc làm đó thì ông cũng yêu cầu về các cái doanh nghiệp Mỹ đó là đầu phải đưa ngược về Mỹ thay vì xuất cảng công việc làm ra ngoài. Bây giờ đó, nhờ Đảng Cộng Hòa vẫn giữ được đa số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện thì những đề nghị thực tiễn và ôn hòa nhất của ông ta đó đều có hy vọng áp dụng. Và thật ra nó cũng không khác gì chương trình cải cách của dân biểu Cộng Hòa Paul Ryan là Chủ tịch Hạ viện hiện nay. Nhưng mà các cái đề nghị quá đáng mà Mỹ dân đó thì khó vượt qua được cái hàng rào quốc hội. Và ông Trump là người đầu tiên biết rõ điều đó. Donald Trump đó là một cái con người khôn ngoan, biết thỏa hiệp và biết mặc cả. Thành kết quả đó thì cái việc mà giảm thuế và giải tỏa kiểm soát có hy vọng kích thích được sản xuất. Các cái dự án hạ tầng đó thì còn phải mất nhiều năm thiết kế và thực hiện. Chứ cái việc tăng chi quốc phòng mỗi năm 60 tỷ đô la đó thì sẽ sớm có tác dụng. Vì vậy mà các thị trường chứng khoán đều lạc quan tăng giá trong mấy ngày liền. Nhưng mà hậu quả lâu dài là nạn bội chi ngân sách hoặc là lạm phát thì chưa có ai nói tới.
Dạ vâng, thưa một điểm nổi bật về cái chính sách kinh tế của ông Donald Trump đó là cái tinh thần bảo hộ mậu dịch. Thì một cái thí dụ là khi tranh cử thì ông này luôn chủ trương tăng thuế nhập nội như là cái biện pháp trả đũa về mậu dịch chống Trung Quốc. Đấy chỉ là cái lời hăm dọa hay là các cái biện pháp này sẽ được thi hành và khi đó thì mở ra một cái viễn cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ với lại Trung Quốc chẳng hạn, thưa anh?
Dạ thưa, nó có một cái sự thật đó, mà thế giới không nói ra đó, và truyền thông là ít khi nhìn tới là khi mà kinh tế trì trệ đó, mọi quốc gia đều tìm cách kích thích kinh tế của mình trên lưng của các nước khác, tức là can thiệp vào cái luồng trao đổi mậu dịch. Cụ thể thì các cái ngân hàng trung ương Nhật, này, Âu Châu và nhiều nước, đó, kể cả Hoa Kỳ đó, đã hạ lãi suất tới sàn, thậm chí đến số âm nữa để hàng bán rẻ hơn và làm cho hàng nhập và trở thành đắt hơn. Thì song song thì các nước Tây phương hiện nay cũng đang đều đả kích Trung Quốc là bán thép quá rẻ ra ngoài, đó cũng là một cái hình thức của là lạm dụng cái quyền tự do mậu dịch đó. Vì vậy mà khi tranh cử đó, cả hai ứng cử viên dân chủ lẫn cộng hòa của nước Mỹ này đều có luận điệu bảo hộ mậu dịch trái ngược lại với cái quan điểm truyền thống cũ của họ và bác bỏ hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP và lại còn thi đua tung ra cái biện pháp bảo hộ để mất phiếu. Trong thực tế thì chính quyền Trump đã chẳng dễ gì hoặc là chẳng dại gì mà tăng thuế nhập nội trên hàng Trung Quốc tới mấy chục phần trăm như là ông ta đã hứa hẹn, vì nó là lợi bất cập hại. Là doanh gia thì ông ta biết cái rõ cái quy luật đấy. Như là Tổng thống đó thì ông cũng biết thêm rằng Hoa Kỳ có cái hệ thống luật lệ cam kết và những cam kết đó từ cái tổ chức thương mại thế giới WTO đó. Cho nên đại sứ thương mại và tổng trưởng thương mại do ông ta bổ nhiệm sẽ được chỉ thị trả đũa mạnh hơn chính quyền Barack Obama khi mà Bắc Kinh phá giá hoặc là lũng đoạn hối đoái để tăng xuất cảng. Và cũng cần nói thêm rằng Hoa Kỳ đó không có lệ thuộc nặng vào xuất cảng như là nước Đức, Nam Hàn hoặc là Trung Quốc, Cho nên thật ra đó là nước Mỹ vẫn còn giữ thế mạnh trong cái quan hệ gọi là buôn bán và xuất nhập cảng với lại các nước khác, thưa cô.
Dạ thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, một trong những cái chương trình mà vận động tranh cử của ứng cử viên Donald Trump đã gây chú ý đó là cái chính sách khắt khe hơn về cái mặt di dân. Nếu như Tổng thống thứ 45 mà thi hành cái chủ trương đó thì hậu quả kinh tế sẽ ra sao cho Hoa Kỳ?
Dạ thưa, chủ trương của ông Trump về di dân nó có hai cái động lực mà khía cạnh. Thứ nhất là về an ninh với lệnh di dân từ Trung Đông vào vì sợ cái nguy cơ khủng bố. Và thứ hai là động lực kinh tế đối với di dân từ Nam Mỹ bước vào nước Mỹ được qua ngã Mexico. Theo hồ sơ di dân của Mỹ đó, sở dĩ nó rối bù là vì các cái doanh nghiệp là muốn tuyển di dân lậu để trả lương rẻ mà làm sụp cái mức lương của dân bản địa và nó gây thiệt hại cho công nhân viên. Nay thì nhờ ông Trump đó, ông to miệng, người ta có thể hạn chế cái việc này, và điều ấy thì tôi nghĩ rằng là nó có lợi cho công nhân Mỹ hơn là cho các cái doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên đó, nhìn trên toàn cảnh thì số di dân từ Mễ vào Mỹ đó nó đã giảm dần từ một chục năm nay. Vì cái yêu cầu xây cất suy sụp ở tại Mỹ sau cái vụ bể bóng thị trường địa ốc năm 2006, các hộ gia đình Mễ đó họ cũng bớt lẻn qua Mỹ kiếm tiền gửi về nhà. Và giờ đây thì khi mà kinh tế của Mễ đã có hướng khả quan hơn đó, thì nhiều người Mễ đó là cũng lục tục hồi hương. Và thứ nữa thì chính quyền Barack Obama đã lặng lẽ cho trục xuất nhiều di dân bất hợp pháp, nhưng mà ông chẳng dám nói ra. Nhưng mà còn ông Trump đó thì ông vẫn làm ầm chuyện đó với cái trụ như bức tường xây tại biên giới để tranh thủ cử tri. Tuần này thì ông còn dọa trục xuất vài triệu dân nhập cư trái phép. Tôi nghĩ rằng bức tường của ông ta đó nó sẽ chỉ là cái hàng rào xuất phát từ những chính sách kiểm soát biên giới đã có sẵn, và quyết định thanh lọc di dân của ông ta nó cũng sẽ không có ảnh hưởng kinh tế đáng ngại cho nước Mỹ. Thứ nhất là dân Mỹ đó, dù thất nghiệp thì cũng chẳng muốn làm một số công việc nặng nhọc, cho nên họ vẫn cần di dân nghèo từ miền Nam bước lên. Thứ hai thì việc cải cách chính sách di dân từ phía Đảng Cộng Hòa đó có thể hướng tới việc tiếp nhận di dân qua ngã chính thức mà thiên về mục tiêu kinh tế hơn là qua nhà nhân đạo, tức là dễ dãi nhận vào những người có tay nghề hơn là cứ để nhận vào những người đoàn tụ các cái gia đình mà đã nhập cư trái phép.
Bản thân ông Donald Trump là một nhà tài phiệt, vậy thì liệu rằng Tổng thống Trump có gặp những cái mâu thuẫn về mặt quyền lợi trong cái quan hệ với lại cái giới tài phiệt ở Wall Street hay không ạ?
Dạ thưa, vì mình là một tỷ phú đó, thì ông Trump không sợ tài phiệt, mà cũng chẳng cần tài phiệt yểm trợ, nhiều khi một cách bất chính, đó là như trường hợp đã đầy tai tiếng của bà Hillary Clinton. Ông ta lại đứng về phía đám đông cánh tả, mạnh mẽ gọi là đả kích cái sự cấu kết của cái giới chính trị với các đại gia Wall Street, và ông ta còn cố muốn giành phiếu của các cái thành phần lao động có cảm tình với tinh thần xã hội chủ nghĩa của nghị sĩ Bernie Sanders bên phía cực tả. Thế thì bây giờ khi mà nhậm chức Tổng thống đó, ông Trump vẫn cần tới kiến thức kinh doanh của giới tài phiệt trong cái nội các của ông ta, nhưng mà ông sẽ dễ bị mang tiếng là bị họ mua chuộc. Tuy nhiên thì ông Trump đã thắng cử là nhờ làn sóng nổi giận của người dân, và ông ta đã hứa là sẽ ra luật lệ ngăn cấm cái nạn vận động, cả lobby mua chuộc hay là hối mại quyền thế. Cho nên không chỉ có chúng ta mà báo chí và đối lập ở tại Mỹ đó cũng sẽ theo dõi kỹ cái lời hứa đó của ông ta. Riêng bản thân tôi thì tôi lại nghĩ ngược. Donald Trump đó là tiêu biểu cho cái phản ứng nổi dậy chống giới thượng lưu giàu có, là điều thường xảy ra trong cái nền dân chủ của Mỹ. Cái nghịch lý làm cho nhiều người bị bất ngờ đó là ông ta cũng thuộc vào cái thành phần giàu có. Và lạc quan thì chúng ta có thể nói rằng Donald Trump nó không lao vào chính trường để kiếm tiền như là quá nhiều người khác ở trong cái chính trường Mỹ này, thưa cô.
Dạ thưa, chốt lại xin một câu hỏi cuối cùng. Vậy thì đâu là những cái thách thức kinh tế của Tổng thống Donald Trump trong cái nhiệm kỳ 4 năm sắp tới?
Thách thức kinh tế của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới là nạn bội chi ngân sách, cái mức vay mượn quá cao của nước Mỹ, và quốc hội bản chất là bảo thủ đã không thể giải quyết được cái vấn đề nợ nần đó. Kể cả hai cái quỹ an sinh xã hội, vấn đề đã được đặt ra từ lâu vì cái nạn chuyển dịch dân số của nước Mỹ là một, vì cái nạn lão hóa dân số của nước Mỹ, và vì vậy nó mới có cái vấn đề hồ sơ di dân như là chúng ta vừa nói. Thành ra đó là ông Trump sẽ không thể nào giải quyết được cái bài toán đó. Cái gánh nợ đó sẽ gây đại thành vấn đề cho nước Mỹ.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.